Kính chào toàn thể quý bạn chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho trong tuần qua chúng ta có dịp tiện học về hãy nhớ đến người mẹ của mình trong ngày lễ mẹ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài mà từ trước tới giờ chúng ta liên tục học lời của Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi đọc một câu để làm nền tảng cho bài học của chúng ta, và mong ước khi nghe bài giảng này quý ông bà anh chị em không ai quên câu kinh thánh này và nhớ mãi trong đời sống của mình. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 phần B chép rằng: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Và đề tài của chúng ta là sự cầu nguyện linh nghiệm. Thưa quý ông bà anh chị em, trong kinh nghiệm đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta, từ khi chúng ta tin Chúa cho đến ngày hôm nay, có người kéo dài đời sống đức tin của mình trong vài ba năm, năm ba năm tới hai ba chục năm, năm bảy chục năm. Nhiều khi chúng ta đã cầu nguyện và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho lời cầu nguyện của chúng ta ứng nghiệm. Ngài đã trả lời cầu nguyện của chúng ta và khiến chúng ta sống cuộc đời phước hạnh sung mãn, một đời sống thật là đương nhận ơn thiên ở trên trời. Nhưng cũng có một số con cái của Chúa trong vòng chúng ta, từ ngày này qua ngày khác, cũng cầu nguyện như những người khác nhưng dường như không thấy linh nghiệm gì cả. Họ kêu xin nhưng mà lời cầu nguyện không được trả lời một cách rõ ràng cho họ. Đức tin của họ vì thế đôi lúc bị nao núng. Vì sao có một số người cầu nguyện được linh nghiệm, còn một số người khác thì cầu nguyện không linh nghiệm, thưa quý bà anh chị em? Gia Cơ đoạn 5 câu 16 phần B mà tôi đọc cho quý bà anh chị em đó trả lời rõ cho chúng ta: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Câu kinh thánh ngắn ngủi này nêu lên ba điều quan trọng mà chúng ta cần học hỏi hôm nay để biết tại sao lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm và tại sao lời cầu nguyện chúng ta không được linh nghiệm. Muốn biết lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm hay không, chúng ta phải hỏi rằng ai là người cầu nguyện được linh nghiệm. Câu kinh thánh này trả lời như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Như vậy người cầu nguyện được linh nghiệm là người công bình. Người công bình có nghĩa là gì? Nếu quý bạn cho em đọc suốt xuyên kinh thánh thì chúng ta thấy chữ công bình ở đây mang hai ý nghĩa rất là quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất là người công bình là người tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Roma đoạn 3 câu 24 đến 26 chép rằng: và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là những người tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì chính Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu xưng họ là công bình trước mặt Ngài. Người tin Chúa Giêsu, tin vào huyết báo của Ngài đổ ra trên thập tự giá có quyền rửa sạch tội cho mình, thì người đó được xưng là công bình. Ở trong Roma đoạn 3 câu 21 câu 22 cũng chép rằng: nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt ai chi hết. Tức là tất cả những người nào tin Chúa Giêsu không phân biệt ai cả, người đó được Đức Chúa Trời kể là công bình. Hai khúc kinh thánh mà tôi đọc cho quý bạn xem đó nói gì? Và nói rằng chúng ta vốn dĩ là những người tội lỗi trước mặt Chúa Trời, chúng ta không được xưng là công bình trước mặt Ngài. Nhưng cảm tạ ơn Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài đã từ trời xuống trần gian này, đã sống làm người ở giữa chúng ta, Ngài giảng đạo và cuối cùng Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá gánh tội cho chúng ta. Và bởi sự gánh tội của Ngài, chết thế của Ngài cho chúng ta, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng là công bình qua sự hy sinh quyết báo của Ngài đổ ra. Tóm lại, người tin Đức Chúa Giêsu thì được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều đó ai nấy trong dòng chúng ta cũng đã biết. Và chính người đó cầu nguyện có linh nghiệm nhiều. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, mời Ngài làm chủ cuộc đời của mình, người đó sống cho Chúa của thế Giêsu, người đó theo sự dẫn dắt của Ngài, thì người đó cầu nguyện có linh nghiệm nhiều lắm. Tôi và quý ông bà anh chị em là người trong vòng những người đó. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện mà thấy Chúa không trả lời, thì chúng ta phải hỏi rằng tôi có thật sự tin Chúa của thế Giêsu hay không? Đức tin của tôi có nắm chặt trong Chúa của thế Giêsu hay không? Nếu chúng ta không thật sự tin Chúa Giêsu chỉ là hình thức bên ngoài tin mà thôi, thì lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn không linh nghiệm đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ có những người nào thật lòng tin Chúa Giêsu bởi quyết báo của Ngài rửa sạch tội cho và được Đức Chúa Trời xưng công bình, thì người đó lời cầu nguyện được Ngài nhậm lời. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 7 chép rằng: ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em ở trong Chúa của thế Giêsu, tức là tin Chúa Giêsu, được xưng công bình bởi quyết báo của Chúa Giêsu trên thập tự giá, thì chúng ta xin điều chi, tất cả Chúa đều cho chúng ta cả. Đó là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Người công bình chẳng những là người tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, nhưng còn một nghĩa khác, đó là người sống một cuộc đời ngay thẳng, chân thật, không thiên vị ai, có nói có, không nói không, không lừa dối ai, không sống cuộc đời cong quẹo, gian dối, nhưng sống chánh trực, sống như lời Chúa dạy cho mình, công bằng đối với mọi người. Thì người đó, Kinh Thánh cũng nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Ở trong Thi Thiên 34 câu 15 chép rằng: mắt Đức Giê-hô-va đối xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Người công bình là người đối xử công bằng với nhau, với anh em của mình, không gian dối, không lừa đảo, nhưng sống một cách công bằng, chánh trực đối với anh em của mình, không thiên vị gì cả. Và người đó Đức Chúa Trời đoán xem lời cầu nguyện của người. Thi Thiên 34 câu 17 chép rằng: người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng chẳng những chúng ta tin Chúa Giêsu trở thành người công bình cầu nguyện có linh nghiệm, nhưng đời sống thực hành đạo của chúng ta trên đất này, nếu chúng ta không có sự công bằng đối với nhau, chúng ta không sống cuộc đời chánh trực, nhưng mà chúng ta sẽ gian dối lừa đảo nhau, và nếu như vậy thì lời cầu nguyện của chúng ta Đức Chúa Trời không bao giờ nghe. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 12 chép rằng: vì mắt Chúa đối xem người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch cùng kẻ làm ác. Nếu chúng ta sống không công bình ở trước mặt mọi người, đối xử với nhau không lấy lẽ công bằng mà đối xử, thì lời cầu nguyện của chúng ta Chúa sẽ không nghe đâu, thưa quý bà anh chị em. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, là con của Chúa, chúng ta phải xét lòng mình coi thật tôi đã tin Chúa Giêsu không, hay là tôi tin Chúa bởi một cái nguồn nào khác mà không phải biết mình là người có tội ăn năn tiếp nhận Ngài cái thật sự. Thứ hai, khi tôi thực hành lời của Chúa trong cuộc đời này, tôi có sống cuộc đời công bằng đối xử với nhau trong anh em của chúng ta không? Nếu có một lỗi lầm nào trong chúng ta mà sống không công bằng, thì hãy ăn năn trước mặt Chúa để lời cầu nguyện của tôi và quý ông bà anh chị em được linh nghiệm. Bằng không thì không thể tìm sự linh nghiệm trong sự cầu nguyện của chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa trả lời, chúng ta kêu xin mãi mà không thấy linh nghiệm gì cả, và chúng ta tự hỏi tại sao vậy, tôi là con của Chúa Người khác cầu nguyện thì thật linh nghiệm, nhưng mà tôi cầu nguyện không linh nghiệm. Tại sao? Có nhiều người chạy đi tìm mục sư này, nó là danh tiếng cầu nguyện để chữa bệnh mà chạy tới đó. Mà tại sao tôi cầu nguyện không chữa bệnh? Tôi với người đó trước mặt Chúa giống nhau, người nào cũng giống nhau cả, người nào cũng Chúa ban ơn cho cầu nguyện để được linh nghiệm cả, được chữa bệnh cả. Tại sao tôi phải tìm người khác cầu nguyện? Chính tôi cầu nguyện không linh nghiệm. Tại sao? Thưa quý bạn xem Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2 chép rằng: Này tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, lỗ tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Lý do duy nhất là chúng ta không xưng tội trước mặt Chúa để tội lỗi cai trị đời sống của mình, và như thế thì lời cầu nguyện chúng ta chắc chắn không linh nghiệm đâu, thưa quý bà anh chị em. Và đây là cơ hội để tôi và quý bà anh chị em đến với Chúa cầu nguyện thiết tha với Ngài, xưng tội mình trước mặt Chúa, xin Ngài tha tội cho mình và sống trong đức tin con của Đức Chúa Trời là Chúa của thế Giêsu, và đồng thời chúng ta sống cuộc đời công bằng với nhau trong anh em của mình, để chúng ta có lời cầu nguyện được linh nghiệm. Người công bình cầu nguyện có linh nghiệm. Nhưng câu kinh thánh này còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Câu ngắn thôi nhưng mà nhiều điều chúng ta học lắm. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người công bình cầu nguyện có linh nghiệm rồi, nhưng mà cầu nguyện cách nào để có cho linh nghiệm, thưa quý ông bà anh chị em? Câu thánh này nói thái độ của người cầu nguyện là phải cầu nguyện với lòng sốt sắng. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Phải có lời cầu nguyện với lòng sốt sắng thì lời cầu nguyện của chúng ta mới được linh nghiệm nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng sốt sắng là gì? Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì định nghĩa rằng sốt sắng là nhiệt thành, có nhiệt tâm, mau mắn, hết lòng. Từ điển Việt Nam của nhà khoa học xã hội Hà Nội thì nói rằng sốt sắng là tỏ ra có nhiệt tình với công việc nào đó, không tính thiệt hơn. Nguyên văn Hy Lạp trong Tân Ước dùng chữ zeo, có nghĩa là sốt sắng, có nghĩa là sôi nóng như nước sôi lên thật nóng. Phải có lòng sốt sắng, phải học việc Chúa, tức là như là nước sôi bỏng lên, trào lên. Quý bạn cho em từng nấu nước, thấy nước sôi rồi. Sốt sắng có nghĩa là nước sôi lên, nóng lên tột độ, và làm cho dậy cả nước yên lặng đó bùng lên. Sốt sắng là nóng sôi lên mạnh mẽ. Tóm lại sốt sắng là nhiệt thành, mau mắn, hết lòng, nóng cháy, hăng hái, nôn nã cầu nguyện cách hết lòng của mình. Cầu nguyện sốt sắng là không hững hờ, không hâm hẩm, không nguội lạnh. Cầu nguyện có lệ, nhưng là hết lòng cầu nguyện, ân cần, nôn nã, nóng cháy, hăng hái, và hết lòng cầu xin Chúa trong sự cầu nguyện của mình cách bền lòng. Cầu nguyện không hời hợt, nhưng bền lòng, kiên trì ở trước mặt Chúa với lòng nóng cháy. Những lời cầu nguyện như thế chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ nghe, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ cho linh nghiệm, Đức Chúa Trời sẽ chán chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với lời cầu nguyện hời hợt có lệ. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện như là có lệ để trả bài mà thôi, và những lời cầu nguyện đó không sốt sắng, không động lòng Đức Chúa Trời được. Vì vậy muốn lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, chúng ta phải sốt sắng. Vào đời của vua Darius trị vì đế quốc Kandê ngày xưa, Daniel lúc bấy giờ làm thượng thư ở trong triều. Vua nghe lời của các quần thần truyền lệnh trong 30 ngày không cho phép ai cầu nguyện một thần nào khác ngoài ra hoàng đế mà thôi. Và nếu ai vi phạm giới luật này thì sẽ bắt quăng vào trong hang sư tử để cho sư tử xé ăn thịt đi. Daniel là người kính yêu Chúa, ông sốt sắng cầu nguyện với Chúa mỗi ngày 3 lần, hướng về Jerusalem mà cầu nguyện cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc của mình. Bây giờ lệnh truyền ra trong 3 tháng không ai được cầu thần nào khác. Đã nên làm sao với lòng kính sợ Chúa, ông làm gì? Thưa quý bạn cha, ông không thể ngưng cầu nguyện được, không thể nín lặng được. Và như thường lệ, ông trở về nhà cứ mở cửa sổ hướng về Jerusalem mà cầu nguyện ngày 3 lần như cũ. Và người ta đã theo dõi, báo cho vua biết rằng Daniel là người không vâng mạng vua, đã cầu nguyện thần khác ngoài vua. Và kết quả là bị vua Darius ra lệnh quăng ông vào trong hang sư tử. Khi quăng vào hang sư tử thì cả 100 người, cả 1000 người nào quăng vào đó thì cũng không còn mạng đâu. Sư tử đói ở dưới hang đó sẽ cắn xé và ăn thịt đi. Nhưng cám tạ ơn Chúa, khi Daniel quăng rớt xuống trong cái hang sư tử đó, cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh em? Chị em, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời bịt mồm sư tử, không ăn thịt Daniel. Ông vẫn sống. Và vua nóng lòng đi tới đó và kêu lên thì Daniel vẫn lên tiếng, và vua đem ông ra vẫn bình yên vô sự. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều thưa quý ông bà anh chị em. Đến nỗi Đức Chúa Trời còn bịt miệng của sư tử để cho không ăn thịt ông Daniel. Thì huống gì chúng ta thưa quý bạn cha em, trong những thử thách, những gian lao, những khó khăn như thế nào, nếu tôi và quý bạn cha em lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, không bị ngăn trở và không sợ quyền lực nào, vì không ai cấm chúng ta cầu nguyện và không có quyền lực nào mà bịt mồm chúng ta, không cho chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta đứng với Chúa sốt sắng cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy một ngày những lời cầu nguyện chúng ta linh nghiệm rất là nhiều thưa quý ông bà anh chị em. Trong hội thánh chúng ta mang tiếng là hội thánh nguội lạnh, không sốt sắng trong sự cầu nguyện. Mà thật vậy, đôi lúc chúng ta bỏ bê trong sự cầu nguyện, mỗi ngày chúng ta không đến vua chết với Chúa trong sự cầu nguyện. Rồi khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện một cách có lệ, lơ là, không sốt sắng, không nhiệt tình gì cả. Vì vậy mà chúng ta chưa thấy hội thánh phục hưng, chúng ta chưa thấy gia đình của chúng ta phước hạnh, chúng ta chưa thấy cuộc đời của chúng ta được biến đổi, và chúng ta chưa thấy linh nghiệm gì trong sự kêu sinh của chúng ta. Và đôi lúc chúng ta cầu nguyện như trong gió mà không thấy Đức Chúa Trời trả lời, là bởi vì chúng ta thiếu đi tinh thần sốt sắng của sự cầu nguyện. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em có tinh thần sốt sắng trong sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện sốt sắng như vậy thì Kinh Thánh nói gì? Sẽ có linh nghiệm nhiều lắm. Chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Chúa xảy đến trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong Kinh Thánh này còn nói chúng ta một điều gì nữa thưa quý bạn cho em? Kinh Thánh nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, rồi gì nữa? Thật có linh nghiệm nhiều. Linh nghiệm, nhưng mà linh nghiệm nhiều ở đây nói lên cho chúng ta biết mức độ của sự linh nghiệm của lời cầu nguyện của những người công bình trước mặt Chúa và người lấy lòng sốt sắng cầu nguyện. Đó là linh nghiệm nhiều. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy có nhiều trường hợp những tiên tri của Đức Chúa Trời, những người công bình chánh trực ngay thẳng đứng với Đức Chúa Trời, không sợ tù đài, không sợ bắt bớ, họ không sợ thiếu thốn mất mát. Khi họ có lòng sốt sắng kiên trì bền đổ trong sự cầu nguyện thì lời của họ có linh nghiệm nhiều lắm. Gia Cơ đoạn 5 câu 17-18 nói gì? Kinh Thánh nhắc đến một người, đó là tiên tri Eli. Câu Kinh Thánh này làm cho tôi và quý bạn cha em giật mình. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản qua màu. Ở đây nói gì? Ông Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Ông yếu đuối lắm thưa quý ông bạn xem. Và đôi lúc tôi đọc tôi thấy rằng ông còn yếu đuối hơn một số con em của Chúa bây giờ nữa. Chỉ một lời hăm dọa của hoàng hậu Giê-sa-bên mà ông run sợ, ông chạy trốn. Ông xin Đức Chúa Trời cho tôi chết đi. Rồi ông trốn trong khe nước, tại đó nhịn đói, và Đức Chúa Trời đến nỗi thương ông phải cho quả đem bánh tới để mà nuôi ông ăn. Ông yếu đuối quá, phải không thưa quý ông bà cha em chị, lời hăm dọa mà sợ như vậy. Kinh Thánh nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Có lẽ chúng ta nói rằng ông yếu đuối như vậy giống như tôi, thì lời cầu nguyện của ông chắc cũng là không được linh nghiệm. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin. Ở đây chứ cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi, đó người cầu nguyện lại vân vân. Vào thời trị vì của vua Ahab, hoàng hậu Jezebel dẫn dân sự của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ vào sự thờ hình tượng và trị vì dân sự một cách độc ác vô cùng. Tiên tri Eli đến cảnh cáo bà Jezebel và vua Ahab: nếu hai ông bà mà không thay đổi, vẫn thờ hình tượng, vẫn hung ác cai trị dân sự, thì Đức Chúa Trời sẽ có cơn hình phạt. Và ông nói rằng tôi sẽ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi để hành phạt dân sự này, hành phạt vua và hoàng hậu. Nhưng cuối cùng thì như thế nào quý bạn xem? Ahab như Jezebel không có ăn năn về lỗi lầm của mình, không trừ diệt hình tượng và vẫn cai trị khắc nghiệt đối với dân sự của mình. Eli hướng mặt lên Đức Chúa mà cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin cho một cơn hạn hán để hình phạt dân sự này dưới quyền của Ahab và Jezebel. Ông cầu nguyện: xin Đức Chúa Trời cho đừng mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Lời cầu nguyện nghịch lý lắm phải không thưa quý ông bạn xem? Làm sao mà cầu nguyện để cho đóng cửa trời lại được? Nhưng mà ông cầu nguyện sốt sắng, ông cầu nguyện hết lòng của mình, và Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Lời cầu nguyện ông ứng nghiệm trong 3 năm rưỡi không mưa xuống đất. Đất khô hạn, người ta đói kém, không còn có thức ăn nữa. Có nhiều người làm bữa ăn chót để ăn mà chết. Chúng ta đọc Kinh Thánh quyển bàn cho em thấy nhiều người khổ sở lắm vì đói. Rồi bây giờ Eli cầu nguyện trở lại thì Đức Chúa Trời cho mưa xuống đất, đất xanh hoa màu, dân sự trở nên có thức ăn. Lạ lùng lắm thưa quyển bàn cho em. Cầu nguyện đóng cửa trời và mở cửa trời còn được. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, nhiều lắm. Thế thì chúng ta thì sao? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, nương cậy vào quyền năng của Đức Chúa Cứu Thế Giêsu, Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chắc chắn tôi và quý ông bà anh chị em sẽ thấy linh nghiệm nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không phải là linh nghiệm ít ít đâu, hay là chỉ linh nghiệm thường thôi, nhưng mà linh nghiệm nhiều lắm. Tôi đã theo Chúa từ nhỏ tới lớn, và tôi cảm tạ ơn Chúa tôi đã thấy sự linh nghiệm thật nhiều trong đời sống theo Chúa của tôi. Và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời còn ban cho tôi còn nhiều hơn lời tôi cầu nguyện nữa quý ông bà anh chị em. Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta lấy lòng sốt sắng cầu nguyện chắc có linh nghiệm nhiều lắm. Vua Ê-xê-chia, như chúng ta biết là ông bị bệnh nặng lắm. Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai đến gặp ông mà nói ông rằng: Đức Chúa Trời đã nói với tôi rằng ông bị bệnh nặng, ông sẽ chết, không có sống được đâu. Bây giờ ông có lời nào trấu thì hãy trấu lại đi, ông sẽ chết. Rồi nói xong là tiên tri đó tiên tri Ê-sai ra đi. Ê-xê-chia làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng thôi, Đức Chúa Trời định tôi chết rồi thì thôi, chờ ngài kêu tôi về. Ông làm gì? Ông úp mặt vào ở trong vết tường thưa quý ông bà anh chị em. Ông cầu nguyện, ông khóc lóc, ông kêu la lại: Chúa, xin ngài thương xót con, ngài đã định con chết bây giờ, bây giờ con bệnh nặng lắm, ung thư, không thể chữa được. Nhưng Chúa ơi, bây giờ cả giang sang ở trước mặt con cần phải cai trị dân sự, và con phải làm cho dân sự kính sợ Ngài. Bây giờ xin Ngài cứu con, Ngài chữa bệnh cho con. Ông khóc lóc, ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện sốt sắng, cầu nguyện kêu la với Đức Chúa Trời. Cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời nói với Esai rằng bây giờ thôi ngươi đừng đi nữa, mà trở lại. Hãy trở lại đi. Hãy nói với vua Ezechia rằng bây giờ ta nhậm lời rồi, cho ông sống, cho ngươi sống được 15 năm nữa. Và Esai trở lại. Đức Chúa Trời biểu ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Lấy cái bánh mà bằng trái giả đó, cái trái giả đó, đặt ở trên cái ung thư đó thì bệnh được lành. Ô, ông được sống 15 năm nữa. Và tôi biết rằng tôi và quý bạn cho em, và ở giữa hội thánh của Ngài có những người bệnh nan y, có những người mà chúng ta sợ không thể sống được. Đừng sợ, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều thưa quý bạn cho em. Hãy nương cậy nơi Chúa. Lời hứa của Chúa rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta nương cậy nơi lời của Chúa đi, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng cầu xin của chúng ta. Nếu chúng ta chưa thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu, hãy tin Ngài với đức tin thật sự của mình. Nếu chúng ta chưa thật sự sống đối đãi với anh em mình cách đàng hoàng, công bằng, thì hãy bây giờ hãy sửa mình lại. Hãy yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, đối xử với nhau như là anh em ruột thịt của mình. Rồi chúng ta cầu nguyện với lòng sốt sắng, chắc chắn tôi và quý bạn cho em sẽ thấy đinh nghiệm nhiều lắm thưa quý bạn cho em. Các tiên tri xưa, những người xưa đã để chúng ta những gương. Những anh hùng đức tin ngày xưa đã cho chúng ta thấy những gương. Họ nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và Ngài đã giải cứu trong nhiều trường hợp mà chúng ta đã thấy bởi lời cầu nguyện của những người đó mà thôi. Hãy đến với Chúa, tin cậy nơi Ngài và nương cậy nơi lời hứa. Và về nhà chúng ta đừng có quên, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Nhớ câu đó. Và khi chúng ta có chuyện gì cần cầu nguyện, cần trình bày với Chúa, thì nhớ câu của thánh này: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Rồi quay về với Chúa, nhìn lại mình, ăn năn những lỗi lầm của mình và sốt sắng cầu nguyện đi. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài qua lời cầu nguyện chúng ta. Lời cầu nguyện ấy chắc chắn có linh nghiệm nhiều. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.